Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2015. Blogger điếu cày tuyên bố tự do báo chí ở Việt Nam là điều không thể bị cản trở.
Chính quyền Việt Nam phải sửa đổi những cái điều luật bất công, phải xây dựng những cái xã hội văn minh tiến bộ, không nên tiếp tục mà tuyên truyền gây thêm cái hận thù đối với người dân.
Trà My của VOA Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với blogger Nguyễn Văn Hải sau khi anh gặp mặt Tổng thống Obama nhân ngày tự do báo chí thế giới. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ họp bàn với các ngoại trưởng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ở Pháp. Thế giới kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Đại sứ Philippines và Na Uy tại Pakistan tử nạn trong một tai nạn máy bay ở Bắc Pakistan.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về nạn buôn người ở Thái Lan, Google mở trường học ở châu Á và tranh cãi ở Đài Loan quanh việc đưa chất thải hạt nhân ra nước ngoài. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, chúng tôi có bài tường trình về cuộc bầu cử ở Anh. Thủ tướng Anh David Cameron đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm vào lúc đảng bảo thủ của ông thắng ồ ạt và chiếm thế đa số dứt khoát tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm qua, với số phiếu cao hơn nhiều so với dự báo của các cuộc thăm dò công luận. Từ London, thông tín viên VOA Ann Passin gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thật là một thắng lợi sửng sốt cho ông Cameron và đảng bảo thủ của ông, khi đảng trở thành đảng cầm quyền đầu tiên ở Anh từ nhiều thập niên giành được thêm ghế tại Quốc hội trong một cuộc bầu cử. Thủ tướng Cameron đã đến điện Buckingham để chính thức nhận lệnh của nữ hoàng Elizabeth thành lập chính phủ kế tiếp.
To me, this election campaign was always about the difficult decisions we had to take.
Đối với tôi, cuộc tranh cử lần này luôn là về những quyết định khó khăn chúng ta phải đưa ra trong 5 năm vừa qua, cơ sở cho một nền kinh tế vững mạnh hơn mà chúng ta đã xây dựng cho đất nước và cơ hội vào lúc này để củng cố nền tảng đó.
Cũng gây sửng sốt không kém là sự sa sút của liên minh đối tác của ông Cameron. Trong 5 năm vừa qua, đảng Dân Chủ cấp tiến mất đi gần 50 ghế và sẽ chỉ còn lại chưa đầy 10 ghế. Lãnh tụ đảng và là Phó Thủ tướng Nick Clegg đã từ chức sáng thứ Năm. Người đứng đầu đảng lao động đối lập, ông Ed Miliband, cũng từ chức sau khi đảng thắng ít ghế hơn so với 5 năm trước, thấp hơn nhiều so với dự đoán của những người thăm dò cho rằng hai đảng lao động và bảo thủ sẽ ngang ngửa nhau.
It's time for someone else to take forward the leadership of this party. So I'm tendering my resignation.
Đây là lúc một người nào khác sẽ tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo của đảng này. Vì thế tôi xin từ chức. Tôi muốn từ chức ngay lập tức bởi vì đảng cần phải có một cuộc tranh luận cởi mở và chân thành về hướng đi sắp tới.
Thực là một thất vọng chua chát cho ông Miliband, người mới hôm trước đã có lý do để tin rằng mình sẽ trở thành thủ tướng và đảo ngược phần lớn chính sách tiết kiệm của đảng bảo thủ. Nhưng giáo sư Peter Owen của trường đại học Westminster nói trong tình hình nền kinh tế vẫn đang bị đe dọa, cuối cùng cử tri sẽ vẫn theo đảng nào đem lại sự cải thiện trong mấy năm vừa qua.
I think the phrase a safe pair of hands. The last 5 years the conservative.
Tôi nghĩ câu châm ngôn là bàn tay an toàn. 5 năm vừa qua phe bảo thủ đã được coi là hướng dẫn nền kinh tế vượt qua cơn sóng gió khá gay gò.
Ông Owen nói, những cắt giảm chi tiêu từng là một phần chủ chốt trong chính sách của đảng bảo thủ chủ yếu tác động đến các thành phần, dù gì cũng không bỏ phiếu cho họ, kể cả những người nhận trợ cấp xã hội và giới trẻ. Cựu ký giả và nay là giảng viên tại trung tâm nghiên cứu Chatham House, ông Quintin Field, tập trung vào một yếu tố khác. Ông nói sự quan ngại rằng đảng lao động sẽ cần đến sự trợ giúp của đảng dân tộc Scotland để thành lập một chính phủ đã lôi kéo nhiều cử tri về phía đảng bảo thủ trong những ngày chót của cuộc vận động tranh cử.
It was a late surge to safety by English voters voting for the
Tories. Đó là đợt sóng đẩy tới nơi an toàn của cử tri Anh dồn phiếu cho kẻ ác mà họ biết, mặc dù họ không xuất sáng mấy về việc ấy.
Đảng dân tộc Scotland cấp tiến đã đòi độc lập, thắng ít nhất 56 trong số 59 ghế dành cho Scotland và đã hy vọng sẽ giành một thành phần trong liên minh chống bảo thủ. Nay phái đoàn với thế mạnh vừa được tăng cường tại Quốc hội sẽ ngồi ở ghế đối lập và kế hoạch của đảng đòi một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập cho Scotland có phần chắc sẽ gác lại chưa biết tới bao giờ. Cử tri Scotland đã bác bỏ độc lập trong một cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra hồi năm ngoái. Đảng độc lập hữu khuynh UK chống Liên hiệp châu Âu chiếm được tỷ lệ 12% chưa từng thấy trong cuộc tổng tuyển cử. Nhưng hậu thuẫn bị phân tán khắp nước vì đảng chỉ chiếm được có một ghế tại Quốc hội. Thủ lãnh hay phô trương của đảng là ông Nigel Farage đã thất cử và từ chức lãnh đạo đảng. Mặc dù ông nói rằng ông có thể ra tranh cử lại chức này vào tháng 9, Thủ tướng Cameron cam kết mở một cuộc trưng cầu ý kiến về tư cách thành viên Liên hiệp châu Âu của Anh vào năm 2017. Từ nay đến lúc đó, ông muốn thương lượng những thay đổi trong quan hệ để thuyết phục cử tri Anh ở lại Liên hiệp. Nhưng ông phải đối mặt với sự mặc cả gay go với những người lãnh đạo ở châu lục này. Ông Quintin Peel nói mặc dù là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một thành viên của khối G7, Anh Quốc sẽ vẫn tập trung phần lớn vào các vấn đề quốc nội trong những năm sắp tới.
Trong tương lai, có thể dự báo trước Anh Quốc sẽ hoàn toàn thu mình, rất xa rời với thế giới bên ngoài. Họ không muốn tham gia thêm các cuộc mạo hiểm ở nước ngoài.
Ngay lúc này, Thủ tướng Cameron sẽ tập trung vào việc chọn các vị bộ trưởng cho một chính phủ hoàn toàn bảo thủ mà ông dự kiến sẽ trình diện trước Quốc hội vào tuần tới và bảo đảm sẽ được chấp thuận.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với các vị ngoại trưởng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ở Pháp để thảo luận về các vấn đề khu vực, kể cả các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với Iran và các cuộc xung đột tại Yemen. Các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu sẽ đặt nền móng cho một hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc với các nhà lãnh đạo vùng vịnh vào tuần tới. Một số quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ lo ngại rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể gây bất ổn trong khu vực. Họ nêu lên những quan ngại về ảnh hưởng của Iran tại các nước như Yemen, là nơi Tehran được tin là đã cung cấp hỗ trợ cho phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia. Tại một cuộc họp báo ở Riyadh hôm qua, Ngoại trưởng Kerry và vị đồng nhiệm Ả Rập Xê Út là Bộ trưởng Ngoại giao Adel Al-Jubeer nói rằng các nỗ lực đã được xúc tiến để thiết lập một cuộc ngừng bắn 5 ngày ở Yemen nhằm phân phối các vật phẩm cứu trợ nhân đạo. Hai ông nói rằng lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn tùy theo các điều kiện tại hiện trường. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu quân Houthi và những người ủng hộ cho nhóm này không nên bỏ lỡ cơ hội lớn này để giải quyết các nhu cầu của nhân dân Yemen và tìm một giải pháp hòa bình để hướng tới phía trước. Ông đề nghị các bên hậu thuẫn cho phiến quân Houthi hãy dùng tất cả ảnh hưởng của mình hướng tới mục đích đó. Ngoại trưởng Saudi cho biết là không có cuộc tiếp xúc sơ khởi nào với phiến quân Houthi trước đó. Đây là phe được cho là được Iran hỗ trợ về việc liệu nhóm này có ủng hộ một lệnh ngừng bắn hay không. Ông cho biết là các chi tiết sẽ được công bố trong những ngày sắp tới về đề xuất tạm ngừng bắn sẽ có ảnh hưởng đến toàn lãnh thổ Yemen. Ngày 8 tháng 5 là ngày kỷ niệm 70 năm ngày lực lượng đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã ở châu Âu, còn được gọi là ngày VE Day, đánh dấu ngày mà vào năm 1945, quân đội của Đức Quốc xã rốt cuộc đã hạ vũ khí, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai trên lục địa châu Âu. Tại nước Anh, nhiều nghi lễ tưởng niệm đã được cử hành trong ngày hôm nay với các buổi hòa nhạc và lễ hội ngoài đường phố được tổ chức trên khắp nước trong một nỗ lực nhằm làm sống lại ý nghĩa biểu tượng của ngày VE Day. Một buổi hòa nhạc lớn đang được hoạch định tại công viên St. James ở London, nơi cũng sẽ diễn ra một buổi tiếp tân dành cho 2.000 cựu chiến binh. Vào hôm Chủ nhật sắp tới, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ tham dự lễ tạ ơn nhân ngày VE Day tại giáo đường Westminster. Tại Pháp, Tổng thống François Hollande sẽ đến đặt vòng hoa trên mộ chiến sĩ vô danh. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng tham gia buổi lễ này. Nga sẽ đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai với một cuộc diễu hành khổng lồ trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow có sự tham dự của các quan chức quốc tế. Sau đó tại Hoa Kỳ, một dàn máy bay thời đệ nhị Thế chiến sẽ bay trên bầu trời thủ đô Washington để vinh danh các cựu chiến binh đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai, tề tựu về thủ đô Washington để tham gia một buổi lễ tại đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai. Trong bài diễn văn hàng tuần ngày thứ Sáu, Tổng thống Barack Obama nói, đây là thế hệ thực sự đã cứu thế giới đã chấm dứt chiến tranh và đặt nền tảng cho hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam binh vực hoạt động bồi đắp mở rộng đất ở Biển Đông. Hà Nội hôm nay lên tiếng bác bỏ phản đối của Trung Quốc về các hoạt động bồi đắp mở rộng đất đai của Việt Nam ở Biển Đông và tố cáo ngược lại rằng các dự án khai hoang lấn biển của Bắc Kinh tại vùng biển này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Trả lời truyền thông tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 5 về phản ứng trước một số phát biểu của Trung Quốc cho rằng Việt Nam lấn biển quy mô lớn tại các đảo đá ở Biển Đông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình không thừa nhận hay phủ nhận có hay không hành động này, chỉ lặp lại tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời người phát ngôn phản pháo rằng các hoạt động tôn tạo mở rộng đảo, đá mà Trung Quốc đang tiến hành đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN. Ông Bình nói, một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, và không có thêm hành động gây phức tạp cũng như mở rộng tranh chấp trên Biển Đông. Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc gần đây gửi công hàm tới phái đoàn thường trực của các nước để khẳng định chủ quyền Bắc Kinh ở Biển Đông và tuyên bố là các hoạt động xây dựng của Trung Quốc đang tiến hành ở các đảo đá trong khu vực là hợp pháp, chính đáng. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8 tháng 5 tố cáo đó là những quan điểm sai trái và không có bất kỳ cơ sở pháp lý, lịch sử cũng như thực tế nào. Ông Bình cho biết là hôm 30 tháng 4, phái đoàn thường trực của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc đã phản hồi bằng cách gửi công hàm tới phái đoàn thường trực của tất cả các nước, bác bỏ những quan điểm đó của phía Trung Quốc. VN Express ngày 8 tháng 5 thuật lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi xây dựng hợp tác song phương, đa phương giữa các nước để bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần tôn trọng luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền của các nước. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ CSIS nói, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh vừa công bố cho thấy Việt Nam theo chân Bắc Kinh tiến hành các hoạt động cải tạo đất đai đáng kể tại hai địa điểm là đảo Sơn Ca và bãi đá Tây ở Trường Sa. Các hình ảnh này chụp trong khoảng từ năm 2010 tới cuối tháng 4 năm nay. Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc CSIS, bà Mira Rapp Hooper, nói, hoạt động của Việt Nam tại đây có bao gồm các đồn quân sự và dường như được khởi sự trước khi Trung Quốc bắt đầu hàng loạt các dự án bồi đắp đất hồi năm ngoái. Chuyên gia này cho biết, tại một trong hai địa điểm này, Việt Nam đã xây dựng một khu vực mới trước đây từng chìm dưới mặt biển, và tại điểm còn lại, Việt Nam có tăng thêm diện tích một đảo hiện hành. Tốc độ mở rộng đất đai của Trung Quốc trong khu vực đang khiến các nước láng giềng quan ngại vì xem đây là một bước đe dọa thay đổi hiện trạng trong khu vực có lượng giao thông thương mại qua lại, trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Bà Rob Hooper của CSIS nói, các cơ sở quân sự mới xây của Việt Nam ở đảo Sơn Ca dường như bao gồm những vị trí phòng thủ, nơi đặt súng và các tòa nhà mới trông thấy ở đá Tây cũng có thể có ứng dụng quân sự. Tháng rồi, sau nhiều tuần lễ bị chỉ trích về các hoạt động lấn biển, Trung Quốc phản pháo bằng cách tố cáo Việt Nam và Philippines cùng các nước khác cũng tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép trên các đảo mà Trung Quốc nói thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông. Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu CSIS ở Washington cho rằng, dựa vào các hình ảnh vừa công bố, thì những tố cáo của Trung Quốc là đúng. Nhưng theo bà, có thể nói rằng quy mô các hoạt động của Trung Quốc đang làm là lớn chưa từng có trước nay, và hơn các hoạt động của Việt Nam gấp nhiều lần. Vẫn theo lời chuyên gia này, những hình ảnh cho thấy Việt Nam cải tạo khoảng 65.000 mét vuông đất tại Đá Tây và 21.000 mét vuông tại đảo Sơn Ca, so với 900.000 mét vuông đất mà Trung Quốc bồi đắp tại riêng một địa điểm là Đá Chữ Thập. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy là từ tháng 3 năm ngoái, Bắc Kinh tiến hành cải tạo đất tại 7 địa điểm ở Trường Sa, cũng như đang xây dựng một đường băng có kích cỡ phù hợp cho quân sự trên một đảo nhân tạo và có thể sẽ xây một đường băng khác như thế. Bà Rob Hooper cho hay Việt Nam đã có một đường băng ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa lên tiếng bình luận về các hình ảnh vừa công bố liên quan tới hoạt động của Việt Nam ở Biển Đông, giữa lúc Washington đang giúp Hà Nội củng cố khả năng quốc phòng trước các hành động mà Tổng thống Barack Obama gọi là dương oai diễu võ của Bắc Kinh hầu thăng tiến chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố có quyền lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trung Quốc khẳng định có quyền lập vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là EDIS, ở Biển Đông, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực đang bất hòa vì các tranh chấp chủ quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh ngày 8 tháng 5 tuyên bố Trung Quốc có quyền lập EDIS. Quyết định về việc này tùy thuộc vào hiện trạng an toàn hàng không có bị đe dọa hay không và bị đe dọa tới mức nào. Truyền thông Philippines loan tin, 7 máy bay tuần tra của nước này bay ngang qua quần đảo Trường Sa đã bị Bắc Kinh cảnh cáo bằng tín hiệu vô tuyến, yêu cầu tránh xa khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volter Gasman tại một buổi họp báo hôm 8 tháng 5 tuyên bố, hành động này của Trung Quốc làm như thể có một vùng EDIS tại khu vực thật sự gây quan ngại. Một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, ông Ian Story, nhận định, Trung Quốc lập vùng EDIS ở Biển Đông sẽ khơi ra các nghi ngại về ý đồ và cam kết của Bắc Kinh đối với các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế, và các nước trong vùng sẽ xem đây là một sự vi phạm quyền tự do hàng hải nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 5 bác bỏ tin cho rằng Bắc Kinh dự định lập vùng EDIS ở Biển Đông, dù khẳng định là Bắc Kinh có quyền làm như vậy nếu cần vì nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh cũng tố cáo rằng tin này rõ ràng ẩn chứa một động cơ phía sau. Bà Hoa nhấn mạnh, tình hình hiện tại ở Biển Đông ổn định và Bắc Kinh cùng các nước Đông Nam Á đang hướng tới việc cải thiện hợp tác và bảo vệ hòa bình Biển Đông. Năm 2013, Bắc Kinh đã thiết lập vùng EDIS bao trùm các quần đảo có tranh chấp ở biển Hoa Đông, khiến Nhật Bản và đồng minh Hoa Kỳ phản đối. Cảnh cáo mới của Trung Quốc có phần chắc làm leo thang những xích mích ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang nỗ lực giành chủ quyền gần như toàn bộ khu vực. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về việc này. Philippines, Nhật Bản sắp diễn tập hải quân ở Biển Đông. Philippines, một đồng minh của Mỹ có tranh chấp ở Biển Đông, trong tháng này sẽ tổ chức tập trận hải quân chung với Nhật Bản trong khu vực gần một bãi cạn mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền. Reuters ngày 8 tháng 5 dẫn các nguồn tin từ Tokyo và Manila cho biết cuộc diễn tập an toàn hàng hải vào ngày 12 tháng 5 nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đôi bên ký kết hồi đầu năm nhằm tăng cường hợp tác an ninh. Cuộc diễn tập sẽ thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển, gọi tắt là CUES. Một cuộc diễn tập tương tự đã được tiến hành giữa Hải quân Hoa Kỳ với Việt Nam hồi tháng trước. Tính chất cuộc thao dược có phần chắc sẽ không làm Trung Quốc quan ngại, nhưng sự hiện diện của các tàu hải quân Nhật trong Biển Đông là chỉ dấu cho thấy Nhật ngày càng quan tâm tới khu vực và có thể khiến Bắc Kinh khó chịu. Một trong những nguồn tin từ Nhật cho biết địa điểm cuộc diễn tập sẽ không xa bãi cạn Scarborough. Một phát ngôn nhân của Hải quân Philippines cho Reuters hay, cuộc diễn tập kéo dài 2 tiếng nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Manila gần vịnh Subic sẽ bao gồm sự tham gia của một tàu chiến Nhật và một tàu khu trục của Hải quân Philippines. Dù không có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Nhật lo rằng nếu Bắc Kinh chiếm ưu thế trong vùng sẽ có thể kiểm soát các tuyến hải lộ quốc tế mà nhiều phần thương mại của Nhật phải đi qua. Theo Reuters, quân đội Nhật đang tính tới việc tham gia các cuộc tuần tra hàng hải bằng đường không ở Biển Đông như một cách đối trọng với sức mạnh đang lên của Trung Quốc.
Thay
Thái Lan đang đề nghị đàm phán với Malaysia và Myanmar để thảo luận vấn đề buôn bán người, tiếp theo việc phát hiện mấy chục nấm mồ mới dường như chôn các công nhân di trú bị mua bán. Hàng chục cảnh sát viên và giới chức địa phương đã bị thuyên chuyển hay bắt giữ vì nghi có dính líu đến các hoạt động buôn bán người. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Ron Carbon gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Giới hữu trách Thái Lan đã bị các nước ngoài và các tổ chức nhân quyền chỉ trích từ nhiều năm nay là không có những biện pháp nghiêm túc để giải quyết vấn đề buôn bán người ở nước này. Nhưng Thủ tướng Thái nay đang kêu gọi một sự đáp ứng của khu vực có liên quan đến Myanmar, xuất xứ của nhiều người Rohingya di trú, và Malaysia, nơi các mạng lưới mua bán người cũng hoạt động. Hàng chục nấm mồ đã được phát hiện ở vùng rừng rậm thuộc tỉnh Songkhla ở biên giới phía nam Thái Lan giáp danh với Malaysia, với các địa điểm có thể chứa xác của hàng trăm người di trú không có giấy tờ hợp pháp bị mua bán. Đa số người được đưa lậu vào là người Hồi giáo Rohingya từ bang Arakan ở miền Tây Miến Điện, phần lớn không có tổ quốc, cùng với dân di trú từ Bangladesh. Họ bỏ nhà ra đi tìm việc làm ở Malaysia hay xa hơn là Indonesia, nhưng đã bị các băng đảng mua bán người lùa vào một chỗ để đòi tiền chuộc. Những người hoạt động cho nhân quyền lâu nay vẫn nghi các giới chức nhà nước và lực lượng an ninh có can dự vào công cuộc mua bán người, có liên quan đến các tàu thuyền từ bang Arakan tới bờ biển Thái Lan, rồi được đưa vào các trại giam giữ trước khi được giao ở biên giới để đưa vào Malaysia. Hôm thứ Năm, nhân viên điều tra Thái Lan đã thuyên chuyển hơn 50 cảnh sát viên ra khỏi vùng này, trong khi chờ đợi một cuộc điều tra về sự can dự của họ vào công cuộc mua bán người này. Cuối ngày thứ Sáu, truyền thông Thái loan tin cảnh sát đã bắt giữ người đứng đầu một thị trấn ở địa phương, bị cáo giác là chủ mưu việc đưa lậu người Rohingya vào Songkhla. Đến Thái Lan để dự các cuộc đàm phán chính thức, Ngoại trưởng Úc đã hoan nghênh các cuộc điều tra và các đáp ứng của chính phủ Thái Lan.
The discovery of those bodies and the circumstances surrounding that in southern Thailand.
Việc phát hiện các xác người này và tình huống xoay quanh ở miền nam Thái Lan thật là kinh hoàng. Rõ ràng đây là một thảm kịch khủng khiếp. Nhưng tôi công nhận sự kiện là chính phủ Thái Lan đã đáp lại một cách kịp thời, rằng có một cuộc điều tra, chắc chắn là chúng ta hoan nghênh việc ấy và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ và các mức độ hợp tác nếu chúng ta có thể làm được.
Các di dân không có giấy tờ hợp lệ phải trả cho bọn buôn người trung bình khoảng 2.000 đô la. Những người không trả được tiền thường bị tấn công trước khi gọi thân nhân để trả tiền. Người Rohingya ngày càng bị ngược đãi trong những năm gần đây. Năm 2012, những vụ bột phát bạo động khiến hơn 100.000 người Rohingya bị nhốt trong các trại tị nạn, chịu cảnh nghèo khó và tương lai bất định. Hôm thứ Sáu, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người lao động cho biết đã nhận được các báo cáo về việc công nhân di trú không có giấy tờ hợp lệ bị mất tích ở Malaysia và đã yêu cầu điều tra về những hoạt động mua bán người ở nước này. Các nhà hoạt động cho nhân quyền khác nói hầu hết các trại nay ở Malaysia thường có thể chứa được tới mấy trăm người vào bất cứ lúc nào. Nhưng họ nói điều kiện trong trại thường rất tệ hại, với nhiều người bị giam giữ đã chết vì suy dinh dưỡng và chết đói. Cơ quan bài trừ ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc ước tính việc mua bán dân di trú ở châu Á mỗi năm đem lại tới 2 tỷ đô la lợi nhuận cho các nhóm tội phạm trong vùng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Hôm nay tại Seoul, công ty Google khai trương đại học đầu tiên ở châu Á hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Thông tin viên VOA Brian Patton tường trình về dự án mới mà Google hy vọng sẽ giúp các chương trình và ứng dụng kỹ thuật cao của Triều Tiên tiếp cận được thị trường thế giới và giúp Google tiếp cận thêm với thị trường Triều Tiên. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
So với khu cao ốc trải rộng và những khoảng trống xanh cấu thành khuôn viên chính và trụ sở tổng công ty Google tại thung lũng Silicon ở tiểu bang California, thì Đại học Seoul, một không gian Google, chỉ là một dự án nhỏ. Tọa lạc trong một cao ốc văn phòng ở khu Gangnam sang trọng, trường gồm 2.000 mét vuông không gian dành cho văn phòng để các nhà kinh doanh Internet Triều Tiên làm việc. Nhưng hy vọng Google đặt vào cơ sở này lớn hơn nhiều so với kích thước của nó. Công ty muốn biến nó thành nơi hun đúc những sáng kiến ở châu Á. Bà Mary Grove, giám đốc Google dành cho các nhà kinh doanh, nói tại Đại học Seoul, những mầm non phát triển chương trình Internet sẽ được khuyến khích, hướng dẫn và dành cho các cơ hội để lập mạng lưới và giúp tìm các nhà đầu tư. Bầu không khí hỗ trợ mà Google cung cấp miễn phí này, theo bà, còn giúp công ty xâm nhập thị trường Triều Tiên.
Economic one. Google benefits when startups succeed as well. We understand that the more startups that are created,
cũng có lợi khi những công ty mới ra lò thành công. Chúng tôi hiểu càng lập được nhiều công ty mới, các công ty sẽ lên mạng, sử dụng Internet, sử dụng Google, sử dụng các sản phẩm của Google. Điều đó cũng có lợi cho chúng tôi.
Nam Triều Tiên là một trong số ít các nước trên thế giới nơi Google không phải là công cụ tìm kiếm Internet hàng đầu. Công ty Naver của Hàn Quốc chiếm lĩnh thị trường đó. Google có các cơ sở tương tự ở London và Tel Aviv, nhưng đây là dự án đầu tiên thuộc loại này ở châu Á. Trong 3 năm hoạt động ở London, trường đại học Google đã giúp các công ty vừa khởi nghiệp thu hút trên 110 triệu đô la vốn đầu tư và tạo dựng 18.000 công ăn việc làm mới. Một trong những thành viên của trường đại học Google ở Seoul là April Kim, người mở một công ty dịch thuật dựa vào Internet có tên là Chatting Cat. Cô nói cô thích không gian làm việc và những khu hội nghị. Cô nói điều hay hơn nữa là họ có thể chia sẻ thông tin và những mối quan tâm với những người vừa khởi sự kinh doanh trong khuôn viên đại học. Và đây là một động cơ tích cực cho mọi người. Google quyết định chọn Seoul bởi vì ở đó tốc độ Internet nằm trong số nhanh nhất và một tập thể kỹ sư có trình độ học thức cao và nhiều tài năng. Và ở trong số có tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Ông Chung Min Lim, giám đốc Đại học Seoul, nói chính phủ Nam Triều Tiên cũng tạo điều kiện dễ dàng để khởi sự các dự án kinh doanh mới. Ông nói cách đây vài năm, chính phủ Nam Triều Tiên đã dẹp bỏ nhiều luật lệ cho các cơ sở kinh doanh mới và cung cấp các chính sách ủng hộ các công ty mới. Tổng thống Park Geun-hye có mặt tại lễ khai trương Đại học Seoul. Năm 2013, chính quyền của bà đã chuẩn chi 3 tỷ đô la để hỗ trợ cho các công ty kỹ thuật cao mới tăng trưởng và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Các giới chức Đài Loan muốn chuyển chất thải hạt nhân ra nước ngoài vì nhiên liệu qua sử dụng tích lũy ở hai nhà máy điện hạt nhân cũ. Nhưng trước sự chống đối của giới hoạt động và Viện Lập pháp kế hoạch đã bị đình chỉ lại. Từ Đài Bắc, thông tin viên VOA Ralph Jennings ghi nhận về nguyên do chính phủ hy vọng chuyển được chất thải hạt nhân ra nước ngoài, trong khi những người chống đối gọi kế hoạch đó là vô trách nhiệm. Tân Trương trình bày chi tiết.
Hai nhà máy điện lâu đời nhất trong ba nhà máy điện hạt nhân của Đài Loan không còn chỗ để chứa nhiên liệu đã qua sử dụng nữa. Tình trạng tích lũy chất thải khiến công ty điện Đài Loan do nhà nước quản lý hồi tháng 2 phải gọi thầu các công ty nước ngoài có khả năng dời chuyển nhiên liệu, vô hiệu hóa chất phóng xạ và giúp giải quyết những gì còn lại. Các công ty ở Pháp, Nhật Bản, Nga và Anh Quốc trên nguyên tắc đều có khả năng làm công việc đó, mặc dù chưa có công ty nào nộp đơn dự thầu. Nhưng một tháng sau thì công ty điện đã rút lại lời gọi thầu để xử lý 1.200 kiện nhiên liệu đã qua sử dụng, bởi vì Quốc hội không chấp thuận ngân khoản 367 triệu đô la cho công tác phế thải. Phát ngôn viên công ty điện Đài Loan, ông Lâm Đức Phúc nói công ty sẽ tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp một lần nữa để chuẩn chi khoản tiền nếu muốn tránh một cuộc khủng hoảng về tồn trữ tại nhà máy hạt nhân đầu tiên của đảo quốc. Phát ngôn viên này nói thêm rằng nếu dự án phế thải bị ngăn chặn một lần nữa thì trong tương lai, nhà máy hạt nhân số 1 của Đài Loan đến một lúc nào đó sẽ không còn khả năng tiếp tục hoạt động. Ông Lâm nói, Đài Loan có lựa chọn là dời chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để tồn trữ trên đất liền của đảo quốc nhưng sẽ không thể xúc tiến việc đó cho đến khi nào chính phủ chấp thuận một kế hoạch bảo vệ nguồn nước. Trong khi một số nhà lập pháp tin rằng chi phí phế thải ở nước ngoài quá cao, các nhà lãnh đạo trong phong trào dân chúng ở Đài Loan chống lại năng lượng hạt nhân, viện dẫn nhiều rủi ro khác. Họ gọi việc gửi plutonium và uranium nguy hiểm ra các nước khác là một hành động vô trách nhiệm, có thể gây ra thiệt hại cho môi trường hoặc để chất liệu lọt vào tay các phần tử khủng bố. Nhà nghiên cứu của Liên minh Hành động Công dân Xanh có cơ sở ở Đài Loan, bà Từ Thi Nhã lo sợ rằng chất phế thải có thể làm ô nhiễm đất của các nước ngoài.
Phương pháp xử lý sẽ sẽ đối với
Bà Từ nói phương pháp phế thải kiểu này sẽ gây ra một mức ô nhiễm phóng xạ cao xung quanh các nhà máy phế thải. Bà nói tổ chức của bà không muốn chuyển ô nhiễm của Đài Loan qua các nước khác là một vấn đề rất phi đạo đức. Sự chống đối năng lượng hạt nhân ở Đài Loan đã lên đến cao điểm hồi năm ngoái sau khi hơn 200.000 nhà hoạt động xuống đường tuần hành, dẫn tới việc chính phủ sau đó phải hủy các kế hoạch mở một nhà máy thứ tư với kinh phí 9,3 tỷ đô la. Các nhà máy khác của Đài Loan đã có từ thập niên 1970 và đóng góp 12% vào lượng điện công nghiệp hóa của đảo quốc. Nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu là nguồn năng lượng chủ yếu, nhưng chính phủ gọi nguồn năng lượng đó là quá tốn kém và gây ô nhiễm. Những người chống đối năng lượng hạt nhân nay yêu cầu Đài Loan không gửi chất thải hạt nhân ra nước ngoài. Bà Hứa Tâm Hân, phát ngôn viên của Liên minh Hành động Chống Hạt Nhân ở trung tâm Đài Loan, nói rằng kế hoạch đó sẽ quá tốn kém mà không đáp lại những lời kêu gọi chấm dứt năng lượng hạt nhân. Một cuộc tranh luận gay go có thể diễn ra tại Quốc hội. Một nhà lập pháp kỳ cựu của đảng đương quyền, ông Thái Cẩm Long, vẫn đang tìm cách quyết định sẽ biểu quyết như thế nào. Ông Thái nói, vấn đề tùy thuộc vào cách thức đảng kia sẽ tiến hành việc giải quyết chất phế thải. Ông nói thêm rằng, công ty điện Đài Loan rõ ràng muốn tiến hành công tác này, nhưng chính Đài Loan không có cách nào để làm công tác xử lý chất thải. Công ty điện Đài Loan sẽ cố gắng thuyết phục các nhà lập pháp chấp thuận một ngân sách dành cho việc xử lý chất thải hạt nhân ở nước ngoài trước khi Quốc hội nghỉ họp vào giữa năm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một tai nạn máy bay trực thăng ở miền Bắc Pakistan đã giết chết ít nhất 7 người, kể cả đại sứ Philippines và đại sứ Na Uy tại Pakistan, phu nhân đại sứ Malaysia và phu nhân đại sứ Indonesia. Các quan chức nói rằng tai nạn máy bay trực thăng này xảy ra hôm thứ Sáu ở thung lũng Naltar. Hai phi công và một thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajwal, nói trên trang Twitter của ông rằng đại sứ Ba Lan và đại sứ Hà Lan cũng nằm trong số những người sống sót. Tất cả đều bị thương ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm là đã bắn rơi chiếc máy bay trực thăng, nói rằng mục tiêu mà họ nhắm tới là Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Pakistan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng tai nạn máy bay xảy ra hoàn toàn là do lỗi kỹ thuật, chứ không do bất cứ hành động khủng bố nào gây ra. Văn phòng của Thủ tướng Sharif cho biết là ông đang trên đường bay tới khu vực Gilgit vào thời điểm xảy ra tai nạn, tuy nhiên đã quay trở về Islamabad sau khi nhận được tin. Tại Nepal, Liên Hiệp Quốc cho biết là mới chỉ nhận được 22 triệu đô la trong tổng số 415 triệu đô la mà tổ chức này nói cần phải quyên góp để có thể đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp sau trận động đất đo được 7,8 độ ở Nepal. Ông Jamie McGoldrick, giới chức chính phủ của Liên Hiệp Quốc tại Nepal, nói cần phải đẩy mạnh đáng kể các khoản đóng góp và các nỗ lực nhân đạo sau trận động đất tại Nepal. Ông Goldrick nói rằng nhân viên cứu trợ đang gắng sức giúp mọi người có một nơi tạm trú và giải quyết các nhu cầu cấp thiết khác của họ trước khi mùa mưa bắt đầu. Hơn 7.800 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hôm 25 tháng 4. Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ông Paul Dion thuộc Tổ chức Di trú Quốc tế nói chúng tôi không thể thực hiện công tác đối phó với hậu quả động đất bằng thẻ tín dụng. Bắc Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ tấn công mà không báo trước các tàu của Hải quân Nam Triều Tiên xâm phạm vào lãnh hải của họ gần vùng biên giới Hoàng Hải đang trong vòng tranh chấp. Lời cảnh báo này đã được hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên loan ra vào hôm thứ Sáu. Tin này cáo buộc rằng 17 tàu cao tốc của Nam Triều Tiên đã xâm nhập vào hải phận của Bắc Triều Tiên trong tuần lễ đầu tiên của tháng này, viện lý do là để ngăn chặn các tàu cá của Trung Quốc. Chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen nói rằng một vụ không kích của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã hạ sát một trong các thủ lãnh hàng đầu của nhóm này. Nhóm tình báo SITE hôm thứ Năm tường thuật rằng nhóm Al-Qaeda ở Yemen nói rằng một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện ở phố cảng Mukalla của Yemen đã giết chết Nasser bin Ali Al-Ansi, con trai lớn của ông này và nhiều phần tử chủ chiến khác. Al-Ansi đã từng thay mặt cho nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập tuyên bố nhận trách nhiệm là đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào tháng Giêng tại Pháp nhắm vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo, là tờ báo đã dùng tranh biếm họa để gọi là báng bổ đạo hồi. Trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter không bình luận gì về vụ này. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã cải thiện đôi chút trong tháng 4, giảm xuống mức thấp nhất trong gần 7 năm. Phúc trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu cho biết là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 1/10 xuống còn 5,4%, trong khi nền kinh tế đã tạo ra được 223.000 việc làm trong tháng này. Các chuyên gia của chính phủ nói rằng những công việc mới đã được tạo ra trong các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, chăm sóc y tế và xây dựng. Tình trạng mất việc làm vẫn tiếp diễn trong ngành công nghiệp dầu mỏ, bị tác động bởi giá dầu thô giảm. Các dữ liệu mới cho thấy vẫn còn 8,5 triệu người thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ điều tra các vụ vi phạm quyền dân sự có thể do cảnh sát Baltimore thực hiện là nguyên nhân đã gây ra vụ bạo loạn sau cái chết của một người đàn ông da đen trong lúc ông này đang bị cảnh sát câu lưu. Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch hôm thứ Sáu loan báo rằng Bộ Tư pháp sẽ mở một cuộc điều tra về liệu tại Sở Cảnh sát Baltimore có một khuôn thức hành động hoặc lối hành xử bao gồm các hành vi vi phạm hiến pháp hoặc luật pháp liên bang hay không. Bà Lynch cho biết là cuộc điều tra sẽ bắt đầu ngay lập tức và tập trung vào những cáo buộc cho rằng nhân viên cảnh sát Baltimore có thể đã dùng vũ lực quá tay, kể cả vũ lực gây chết người hoặc tiến hành các vụ lùng soát trái pháp luật, bắt người hay có những hoạt động thực thi pháp luật một cách kỳ thị.
Đây là chương trình VOA Việt ngữ lúc 10 giờ tối phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Thưa quý vị, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với blogger Nguyễn Văn Hải, còn được biết với cái tên Điếu Cày về nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay, 3 tháng 5, ghi dấu một sự kiện đáng chú ý đối với nền tự do báo chí Việt Nam, khi một blogger bị Hà Nội xem là phản động và cầm tù hơn 6 năm trước khi trục xuất thẳng từ nhà giam sang Hoa Kỳ, được Tổng thống Mỹ mời tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận về thực trạng tự do ngôn luận, tự do thông tin tại Việt Nam. Đây là lần thứ nhì blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, một trong những người đi đầu trong phong trào dân báo Việt Nam, được Tổng thống Barack Obama vinh danh nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, sau khi được nhà lãnh đạo Mỹ nhắc tên cách đây 3 năm khi ông còn ngồi sau song sắt nhà tù. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do nói, cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ 7 tháng 5. Cho thấy tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ ra sao và Hoa Kỳ quan tâm tới thực trạng này tới mức nào trong mối bàn giao Việt-Mỹ. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, tiếng nói tiên phong tranh đấu cho tự do báo chí tại Việt Nam và là tác giả của các bài viết về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như phản đối Trung Quốc xâm lược chủ quyền Việt Nam, cũng khẳng định rằng tự do báo chí ở Việt Nam là không thể cản trở. Đồng thời kêu gọi Hà Nội không nên tiếp tục tuyên truyền gây thêm hận thù với người dân sau 40 năm kết thúc chiến tranh. Là một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam được Tổng thống Mỹ vinh danh 2 lần nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới, anh có cảm nghĩ như thế nào?
Đây là một điều rất vinh dự đối với tôi và rất cảm động. Cái lần gặp Tổng thống lần này cũng là lúc mà tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến Tổng thống và Chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp giúp đỡ tôi có được tự do ngày hôm nay. Trong cái cuộc gặp này chúng tôi đã trình bày được đầy đủ các vấn đề về tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam, cũng như là vấn đề về tù nhân lương tâm của Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng nhắc đến một danh sách các bạn bè mà cần Tổng thống quan tâm giúp đỡ. Tôi cũng nói với Tổng thống rằng đôi khi những cái sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế hay các chính phủ không đem lại tự do ngay tức khắc cho người tù, nhưng nó đem lại cho họ sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu, để họ hiểu rằng là họ không đơn độc. Có những chính phủ, những tổ chức quốc tế luôn luôn quan tâm đến họ và điều đó đem lại sức mạnh cho họ để họ tiếp tục đứng vững ở trong các nhà tù.
Dạ, anh trình bày cái thực trạng những gì đang diễn ra. Thế còn những cái mong muốn, ưu tiên mong muốn hàng đầu của anh gửi gắm qua cái cuộc gặp cách đây vài ngày là gì thưa anh?
Nói về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam với lại mong muốn các tù nhân lương tâm được thả ra khỏi các nhà tù và được đối xử một cách nhân đạo thì tất cả những cái đó đều nhằm vào các cái điều luật. Bởi vì nếu không thay đổi các cái điều luật mơ hồ cho phép chính quyền có thể bắt giữ bất kỳ ai khi họ có một cái quan điểm khác biệt, chính kiến khác biệt, thì cái việc mà đàn áp, cái việc bắt bớ sẽ còn diễn ra. Vì vậy, cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn là Hoa Kỳ phải gây sức ép với chính phủ Việt Nam, phải gắn vấn đề nhân quyền vào trong những cái cam kết về kinh tế như là cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Việt Nam phải từ bỏ cái điều luật mơ hồ như là các điều 258, 88 và 79, cũng như là cái việc giam giữ tù nhân thì phải bãi bỏ ngay cái thông tư 37 của Bộ Công an và sửa đổi lại luật thi hành án hình sự. Quyền đã được ghi ở trong luật thi hành án hình sự thì tất cả những cái quyền đó đã bị thông tư 37 tước đoạt đi hết. Họ giam giữ các tù nhân với một cái chế độ cách ly rất khắc nghiệt và điều đó chính là điều làm cho các tù nhân lương tâm trong thời gian gần đây liên tục tuyệt thực để phản đối.
Việt Nam và Mỹ hàng năm có cái cuộc đối thoại về nhân quyền. Ngoài cái vấn đề là trao đổi, thảo luận với phía nhà cầm quyền Việt Nam, thì Mỹ cũng muốn lắng nghe những người trực tiếp đã kinh qua những cái kinh nghiệm tại Việt Nam. Thì hành động của nhà lãnh đạo Mỹ đối với một nhân vật bị Việt Nam xem là phản động, theo anh có thông điệp như thế nào?
Với một cái danh sách mà trên 30 nhà báo và những cái người lựa chọn là 3 nhà báo đã được gặp Tổng thống ngày hôm ấy, thì chúng tôi biết rằng đó là một cái chỉ dấu mà chính quyền của Tổng thống Obama cho thấy là cái nền báo chí, tự do báo chí của Việt Nam là tồi tệ.
Và khi ngồi cạnh Tổng thống Mỹ trình bày về tự do báo chí Việt Nam, không những là một cái sự trình bày mà cũng là một cái sự thể hiện. Anh muốn thể hiện điều gì với nhà cầm quyền Việt Nam, với người dân Việt Nam qua cái cơ hội này?
Chúng tôi cũng muốn nói đến bạn bè ở trong nước rằng là chúng tôi tuy là đi ra ngoài này, nhưng chúng tôi vẫn không quên bạn bè ở trong nước và chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, và đặc biệt là anh em trong câu lạc bộ nhà báo tự do của chúng tôi vẫn tiếp tục chung tay để làm những cái việc đó.
Đó là những cái thông điệp mà anh muốn gửi tới những bạn bè, những người dân Việt Nam có cùng suy nghĩ với mình. Thế còn với những người khác suy nghĩ với mình, chẳng hạn như nhà cầm quyền Việt Nam chẳng hạn, thì qua cái sự xuất hiện lần này bên cạnh Tổng thống Mỹ, một cái thông điệp anh muốn gửi gắm, anh muốn thể hiện điều gì?
Tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam là sau 40 năm, bây giờ đã bang giao lại với Hoa Kỳ, thì chính quyền Việt Nam nên xem xét lại các cái thái độ của mình, hành xử ở trong một cái cộng đồng quốc tế, một cái xã hội loài người mà đang tiến tới ở những cái chuẩn mực nhân quyền và phổ quát chung cho cả nhân loại. Và nhân quyền của Mỹ hay của Việt Nam hay của các nước châu Âu không thể khác nhau. Nó chỉ có một cái giá trị nhân quyền phổ quát thống nhất cho toàn nhân loại thôi. Vì vậy phải sửa đổi những cái điều luật bất công và phải xây dựng một cái xã hội văn minh tiến bộ, là họ không nên tiếp tục mà tuyên truyền gây thêm cái hận thù đối với người dân.
10 năm về trước, khi còn ở Việt Nam, anh là một trong những người đầu tiên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do. Anh cũng là một trong những người đầu tiên cất lên tiếng nói tự do trên những cái trang web độc lập ở Việt Nam. Nhìn lại sự tự do báo chí ở Việt Nam 10 năm trước, với thời điểm này, anh có nhận xét như thế nào?
Tôi thấy là có những cái tiến triển rất mạnh. Đó là cái số lượng người tham gia ở trên truyền thông mạng xã hội là ngày càng mạnh mẽ. Các cái thông tin mà nhà nước muốn bưng bít thì không thể bưng bít được nữa. Và cái sự phản biện ở trên các truyền thông tự do bây giờ nó đã rất là mạnh mẽ. Và điều đó nó nói rằng một cái chính quyền mà muốn độc tài về truyền thông thì đầu tiên là phải bưng bít thông tin. Thế nhưng ngày nay thì những cái việc đó là không thể đối với cái môi trường Internet như bây giờ. Và trong cái tương lai thì công nghệ ngày càng phát triển, thì lúc đó là cái việc mà cản trở thông tin là không thể.
Một cách cụ thể thì anh nhìn thấy nền tự do báo chí của Việt Nam trong chẳng hạn như 10 năm tới sẽ như thế nào?
Tôi cũng lấy một cái thí dụ là vào năm 2007, lúc đó ở Việt Nam chỉ có 6 triệu trang blog ở trên Yahoo 360. Lúc đó chúng tôi tính toán rằng nếu chỉ cần 1% cái số người sử dụng blog ở Việt Nam mà sử dụng như là một trang báo, trang blog của mình như một trang báo, thì đã có 60.000 tờ báo nhỏ thôi. Thế nhưng mà hiện nay Việt Nam là có 20 triệu trang Facebook, và cái số người mà hoạt động cái trang Facebook của mình như một cái tờ báo nhỏ thì bây giờ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng chỉ cần 1% trong số đó, chúng ta đã có 250.000 tờ báo nhỏ. Mà trong tương lai ấy, thì không những cái sức lan tỏa mạnh của truyền thông như thế này và công nghệ ngày càng phát triển, thì tôi nghĩ rằng truyền thông Internet là không có gì ngăn cản nổi. Và báo giấy thì nó đang trong thời kỳ suy thoái, nó không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới nữa. Đó là xu hướng của thời đại. Và việc đó mà nó đang diễn ra ngày càng nhanh hơn, với tốc độ là lớn hơn, thì tự do báo chí ở Việt Nam là không thể cản trở được.
Với tư cách là một nhà báo độc lập của Việt Nam, được thế giới biết tiếng như vậy, anh nghĩ anh sẽ đóng góp cho cái tiến trình đó trong tương lai ra sao, một cách cụ thể nhất và hiệu quả nhất?
Khi ở trong nước ấy, thì chúng tôi thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, và thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do là để hoạt động ở những cái quyền đó. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà các blogger mà cùng lên tiếng thì nó sẽ tạo ra một cái mạng lưới truyền thông rất là mạnh. Chính vì vậy mà chúng tôi phát động phong trào dân báo từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Mỗi blogger hãy là một nhà báo công dân. Phong trào dân báo đó thì đã đem lại cái hiệu quả nhất định. Đó là hiện nay là cái người dân ở Việt Nam sử dụng những cái trang blog để cất lên tiếng nói của mình ngày càng nhiều. Mặc dù là chúng tôi bị đàn áp, nhưng mà chúng tôi cũng đã đóng góp được những cái phần nhỏ bé vào cái phong trào dân báo đó. Những cái trang điển hình như là cái trang Dân Làm Báo với cái lượng truy cập rất là cao, cũng cho thấy là cái sự thành công của cái mạng lưới mà làm báo công dân, hoặc là anh em blogger Việt Nam đã lập ra cái mạng lưới blogger Việt Nam. Và đấy là những cái chỉ dấu của cái phong trào dân báo nó đã phát triển lên một cái bước rất là cao. Đấy là một trong những cái phần tiến bộ. Và chúng tôi cũng vinh dự là câu lạc bộ nhà báo tự do hoặc là cá nhân tôi cũng đã đóng góp được một phần vào trong đó.
Và kế hoạch trong tương lai thì anh cũng từng chia sẻ là khi ra ngoài này có nhiều điều kiện hoạt động hơn thì anh có thể là một cái cầu nối giúp mở rộng cái mạng lưới truyền thông độc lập trong ngoài. Trong cái kế hoạch đó, cho tới thời điểm này, thì những khó khăn nhất mà anh nhận thấy là gì?
Như tôi mới ở trong tù ra, và anh em chúng tôi thì là kinh phí thì cũng không có để mà hoạt động. Cho nên là cũng phải đi vận động các nơi là đóng góp để giúp đỡ. Thế nhưng mà khi chúng tôi ở ngoài này, chúng tôi cũng tổ chức những cái việc hỗ trợ anh em ở trong nước. Đó là lên tiếng để bảo vệ họ, xây dựng những cái hồ sơ về các anh em đấu tranh dân chủ ở trong nước, các anh em nhà báo độc lập ở trong nước để hỗ trợ họ cất lên tiếng nói. Khi chúng tôi có những hồ sơ đó thì chúng tôi đến các tổ chức quốc tế để kêu gọi tự do cho anh em.
Một điếu cày sau song sắt nhà tù cách đây 3 năm được nhắc tới nhân ngày tự do báo chí thế giới. Và một điếu cày ngày hôm nay bên cạnh Tổng thống Mỹ khác nhau như thế nào? Nếu có người đặt câu hỏi đó với anh.
Tôi thì cũng vẫn là điếu cày như cũ thôi. Chỉ có khác là bây giờ cái trách nhiệm nó nặng nề hơn nữa. Cái việc mà được gặp Tổng thống cũng như là gặp các cái tổ chức quốc tế để khích lệ cho anh em thì cũng làm cho anh em ở trong nước cũng là lên tinh thần. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được cái trách nhiệm rất là nặng nề và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng những cái điều mong mỏi của quý vị.
Nếu như có cơ hội được chia sẻ với những người khao khát tự do báo chí trong nước, anh sẽ chia sẻ cái điều gì ưu tiên nhất đối với họ và anh cần họ chia sẻ điều gì với anh?
Tôi muốn các bạn ở trong nước là chúng ta đoàn kết hơn nữa để cùng hướng tới một cái nền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam. Các bạn chính là liên kết những cái cầu nối với nhau để tạo lên những cái mạng lưới truyền thông mạnh mẽ. Còn chúng tôi ở ngoài này sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn tìm mọi cách để thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, lên tiếng để bảo vệ các bạn khi các bạn bị đàn áp tù đầy. Sẽ làm cái cầu nối với các bạn để truyền tải những cái thông điệp mà các bạn muốn gửi đến các tổ chức quốc tế hoặc chính giới Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi cũng mong muốn là cộng đồng cũng như là tất cả những người quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam cố gắng chung tay giúp đỡ, đặc biệt là trong cái việc mà ký thỉnh nguyện thư trong cái đợt tới này để gửi lên Liên Hợp Quốc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải sửa đổi những cái điều luật về nhân quyền. Và trong những ngày mà diễn ra cái đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới, tôi biết rằng chính phủ Hoa Kỳ lần này cũng rất là quan tâm đến cái thông tư 37 của Bộ Công an. Đây là một cái văn bản mà bị giấu kín và sử dụng nó để tước đoạt những cái quyền mà tù nhân được hưởng ở trong cái luật thi hành án hình sự. Và lần này họ sẽ làm rõ, họ không muốn rằng chính quyền Việt Nam sử dụng những cái điều luật mà không được công bố để mà đàn áp tù nhân như vậy. Và tôi hy vọng rằng các bạn tù của tôi ở trong nước mà nghe được những cái tin như thế này thì họ biết rằng là chúng tôi vẫn không quên các bạn ấy và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh cho các bạn ấy ở trong tù.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA trong cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Xin chào chị Trà Minh và xin kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bảy mươi năm trước, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, đại diện của các cường quốc đồng minh chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã, vì thế kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu. Điều mà ít người nhận thức được vào thời điểm đó là sự kết thúc Thế chiến thứ hai còn hơn là một chỉ dấu cho sự chấm dứt chiến sự. Nó là sự kết thúc của một thời đại và sự khởi đầu của một lối sống hoàn toàn mới, một sự tái cơ cấu hoàn toàn trật tự toàn cầu. Mỗi một cuộc xung đột lớn đều thúc đẩy cải tiến, và những công nghệ mới được cả hai bên tham chiến sáng chế đã làm thay đổi thế giới. Nỗ lực chiến tranh đã chứng kiến sự phát triển của hỏa tiễn, máy tính và động cơ phản lực đầu tiên. Trước chiến tranh, không có radar, không có định hướng vô tuyến, không có việc sản xuất hàng loạt thuốc kháng sinh, không có vật liệu tổng hợp như lụa hoặc cao su, không có điện hạt nhân. Những thay đổi về xã hội, kinh tế và chính trị cũng mang tính cách mạng không kém. Những nhà lãnh đạo sau chiến tranh quyết tâm không lặp lại những sai lầm của quá khứ. Vì thế, để ngăn sự tàn bạo và sự tàn phá của chiến tranh xảy ra thêm lần nữa, và để lập ra một diễn đàn hữu hiệu cho quốc tế thảo luận, họ thành lập Liên Hiệp Quốc. Và để xây dựng lại hệ thống kinh tế quốc tế và giảm thiểu những vấn đề trong tương lai, họ đã ký kết thỏa thuận Bretton Woods, thiết lập một hệ thống những quy định, những định chế và những thủ tục để quản lý hệ thống tiền tệ quốc tế và chống lại sự bất ổn tài chính. Điều này là cần thiết bởi vì nền kinh tế của hầu hết các nước châu Âu khi đó đang trong tình trạng tan hoang và cần phải được tái thiết từ đầu. Và bởi vì những cường quốc thế giới cũ không còn có thể gây ảnh hưởng như trước được nữa, hệ thống thuộc địa cũ sụp đổ. Nhiều nước mới hình thành trong khi những thuộc địa cũ tuyên bố độc lập và cuối cùng đa số các nước gia nhập Liên Hiệp Quốc. Và hai cường quốc mới nổi lên từ sự hỗn loạn, Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết. Hai cựu đồng minh với quan điểm bất đồng về thế giới và tư tưởng khác biệt về tương lai. Mỗi bên đều có những đồng minh của mình. Và theo thời gian, những căng thẳng ngày càng tăng giữa hai bên phát triển thành chiến tranh lạnh, định hình nửa sau thế kỷ 20 cho đến khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991. Thế chiến thứ hai định hình thế giới của chúng ta một cách hệ trọng. Thậm chí ngày nay, 70 năm sau khi kết thúc, hệ quả của nó vẫn tiếp tục định hình thế giới của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Anh David Cameron đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm sau khi đảng bảo thủ của ông chiếm thế đa số áp đảo tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm qua với số phiếu cao hơn nhiều so với dự báo của các cuộc thăm dò công luận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với các vị ngoại trưởng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ở Pháp để thảo luận về các vấn đề khu vực và các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân chung cuộc với Iran và các cuộc xung đột tại Yemen. Các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu sẽ đặt nền móng cho một hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc với các nhà lãnh đạo vùng vịnh vào tuần tới. Một số quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ lo ngại rằng một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể gây bất ổn trong khu vực. Một tai nạn máy bay trực thăng ở Bắc Pakistan đã giết chết ít nhất 7 người, kể cả đại sứ Philippines và đại sứ Na Uy tại Pakistan, phu nhân đại sứ Malaysia và phu nhân đại sứ Indonesia. Các quan chức nói rằng tai nạn máy bay trực thăng đã xảy ra hôm thứ Sáu ở thung lũng Naltar. Hai viên phi công và một thành viên phi hành đoàn cũng thiệt mạng. Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan đã ra thông báo bày tỏ đau buồn sâu xa về thảm họa này. Ông đã gửi lời chia buồn với thân nhân của những người mất mạng trong tai nạn này. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan nói trên trang Twitter của ông rằng đại sứ Ba Lan và đại sứ Hà Lan cũng nằm trong số những người sống sót. Tất cả đều bị thương ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ngày 8 tháng 5 hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm ngày lực lượng đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã ở châu Âu, còn được gọi là VE Day, đánh dấu ngày mà vào năm 1945, quân đội Đức Quốc xã đã hạ vũ khí để kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại lục địa châu Âu. Tại nước Anh, nhiều nghi lễ tưởng niệm đã được cử hành với nhiều buổi hòa nhạc và lễ hội ngoài đường phố. Tại Pháp, Tổng thống François Hollande đặt vòng hoa trên mộ chiến sĩ vô danh với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ. Tại Nga, một cuộc diễu hành khổng lồ trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow đã được tiến hành và tại Hoa Kỳ, một dàn máy bay thời đệ nhị thế chiến sẽ bay trên bầu trời thủ đô để vinh danh các cựu chiến binh. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã cải thiện đôi chút trong tháng 4, giảm xuống mức thấp nhất trong gần 7 năm. Phúc trình do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay cho biết là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 1/10 xuống còn 5,4%, trong khi nền kinh tế đã kiến tạo được 223.000 việc làm trong tháng này. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mở điều tra về các vụ vi phạm quyền dân sự trong lực lượng cảnh sát Baltimore có thể đã xảy ra. Bộ Tư pháp cho biết là Bộ Tư pháp sẽ mở cuộc điều tra về liệu tại Sở Cảnh sát Baltimore có một khuôn thức hành động hoặc lối hành xử bao gồm các hành vi vi phạm hiến pháp hoặc luật pháp liên bang hay không.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.